Chàng rể ma giới, chương 303, tiểu hắc mã ở Lôi Minh Sơn Cốc, góc truyện audio.com, nơi giam giữ thật ra là một tòa quân doanh bí mật vốn được mở rộng từ Ma Linh Trấn, nhưng không thích hợp làm quân doanh cho nên đã bị cải tạo thành nhà giam, mà quân doanh bí mật thì đã bị chuyển đi biên giới phía Tây. Kanita đã cực khổ kinh doanh ở Ma Linh Trấn nhiều năm, cũng bí mật nắm giữ được một lực lượng quân đội rất mạnh, giống như dự tính của Joseph, giữa hai huynh đệ sẽ có một cuộc chiến lâu dài. Nhưng mà lực lượng quân đội cường đại thì chi tiêu cũng rất cao, hơn nữa mấy năm gần đây chiến đấu kịch liệt với Joseph khiến Kanita đã có hiện tượng thu không đủ chi cần tiền bạc gấp để bù đắp lại, đã mấy lần tăng thuế Ma Linh Trấn, nhưng cũng vẫn là giật gấu vá vai. Còn lần này, Kanita đi tới Lôi Minh Sơn Cốc bắt mộng yểm thú, chủ yếu là để tặng cho phụ thân Trác Thiết vào dịp mừng thọ, nhân tiện thỉnh cầu một ít trợ giúp về tư kim. Nếu không, một con ma thú chân quý như vậy ai lại nỡ đem đi tặng chứ? Lôi Minh Sơn Cốc là một khu vực rất rộng lớn, thật khó để tìm ra manh mối. Kanita đột nhiên lại nhận được ma pháp truyền tấn của Sernos, nói là cường giả nhân loại Samuel có việc gấp muốn cấp báo. Samuel, đã xảy ra chuyện gì? Có thực lực của một đại ma vương, Samuel là chiến lực lớn nhất trong tay Kanita, dù cho là hai bên lợi dụng lẫn nhau, nhưng hắn ngược lại rất tin tưởng Samuel, mục đích của người này là đột phá cực hạn của bản thân, chứ không có ý đồ gì khác. Nếu có thể lợi dụng khôn khéo, người này hẳn có thể trở thành một vũ khí lợi hại. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, Kanita đại nhân, ngài chính là một điểm đều không cho ta thành thơi. Samuel lắc đầu nói, trông coi nhà giam bí mật cũng không phải là một công việc nhẹ nhàng a. Kanita nhíu mày, trong nhà giam đã xảy ra chuyện gì? Một loại độc tố rất phiền toái, có thể khiến người nhiễm phải trông rất đáng sợ, nó còn có thể nhanh chóng truyền nhiễm và phát tán. Samuel mang vẻ mặt nghiêm túc nói. Nếu không có biện pháp khống chế thì cả Ma Linh Trấn đều sẽ bị lây nhiễm, không khách khí mà nói có khả năng sẽ biến thành một tòa thành chết. Kanita không khỏi kinh hãi, Ma Linh Trấn là địa bàn hiện tại của hắn, nếu mặc cho loại độc tố này hoành hành thì sản nghiệp nhiều năm mà hắn cực khổ dựng lên sẽ bị tiêu hủy trong phút chốc. Lai lịch của độc tố này là từ nữ nhân ám tinh linh mới đến nhà giam khoảng thời gian trước. Những người xung quanh nhà lao của nàng còn cả các ngục tốt đều bị nhiễm bệnh. Quang minh ma pháp của ta có thể tạm thời khắc chế, nhưng tại ma giới quang nguyên tố không thể phát ra lực lượng mạnh nhất để có thể hoàn toàn loại bỏ được nó. Đáng chết, Kanita cảm thấy mình đã lọt vào một cái bẫy tinh tế. Thì ra nữ nhân ám tinh linh kia lại là độc kế của Joseph, mục đích chính là để phá hủy Ma Linh Trấn. Samuel nói, biện pháp duy nhất bây giờ là giết chết toàn bộ những người bị nhiễm bệnh và nữ nhân kia, sau đó bảo Sernos hiệp trợ ta đi kiếm một ít dược thảo, rồi cuối cùng dùng tịnh hóa thuật để triệt để chôn diệt thi độc trên hài cốt của bọn họ, ngăn cho dịch bệnh phát tán nghiêm trọng hơn. Kanita vui mừng, quá tốt rồi, Samuel. Hết thảy đều nhờ vào ngươi. Ngươi có thể tự do điều động lực lượng, Sernos sẽ toàn lực hiệp trợ cho ngươi. Samuel gật gật đầu sau đó đóng ma pháp truyền tấn lại. Kanita thở dài một hơi không nghĩ đến Joseph còn có một chiêu độc ác như vậy. Mà cái nguyên nhân của truyền nhiễm, nữ nhân ám tinh linh kia còn là do hắn chủ động cướp về. Góc truyện audio.com, từ chỗ Joseph, việc này chỉ có thể như bị đánh gãy răng mà vẫn phải nuốt vào bụng. Cũng may là có Samuel tinh thông quang minh ma pháp của nhân loại, lần này thật là may mắn, xem ra lần sau phải cảnh giác thêm, đề phòng thủ đoạn loại này. Dù có lãng phí bao nhiêu neuron thần kinh thì Kanita cũng không thể nghĩ đến cái gọi là độc bệnh này chỉ là do mưu kế của Trần Duệ thuận lợi mang hai tên tù phạm đi mà thôi, làm cho những chuyện này đều bị tính trên đầu của Joseph. Chính lúc Kanita đang tự hỏi, thì thuộc hạ phong tên vào bẩm báo. Kanita đại nhân, Solana đại nhân gửi thư đến, nói là đã phát hiện tung tích của mộng yểm thú. Kanita tinh thần chợt động ngay lập tức cùng Fontenon chạy đến, xa xa nhìn về hạp cốc phía trước có thể thấy một thân ảnh màu đen đang nhanh chóng chạy ra. Thân ảnh màu đen kia chính là một con ngựa, chỉ là khí tức của nó rất là phổ thông. Kanita nhíu mày tự hỏi, đây không phải chỉ là một con hắc mã phổ thông sao? Từ xa truyền đến tiếng chó sủa, xen lẫn âm thanh đang cố gắng la lên. Kanita đại nhân, ngăn cản nó. Bây giờ Kanita mới chú ý tới, cái đầu của nó cũng không lớn, trên thân mang đầy vết thương nhưng tốc độ thì kinh người, tại con đường gập ghềnh mà chạy như đi trên đất phẳng. Lúc này không cần nghĩ ngợi, phóng người nhảy lên không trung, niệm chú ngữ làm cho mặt đất lầy lội lập tức kết băng một mảng lớn. Mặt khác Fontaine cũng đã tăng tốc chạy vào rừng cây, nhanh chóng khởi động cạm bẫy dây xích ma pháp đã được bố trí tốt từ trước. Mặt đất đóng băng đã làm cho tốc độ của hắc mã chậm lại, nhưng đúng lúc này đôi mắt của nó rực lên hồng quang, khí thế bạo tăng, vẻ bề ngoài cũng thay đổi. Trên đầu mọc một cái sừng màu đen, bờm và đuôi cũng chuyển sang màu đỏ. quả nhiên là mộng yểm thú, lại còn biết biến hóa ngoại hình, nhất định là huyết mạch biến dị cực phẩm. Mắt Kanita sáng rực, tay càng thi pháp càng nhanh, ma lực đã được phát huy đến cực điểm. Một lòng giữ chặt mộng yểm thú chờ Solana đến và bẫy ma pháp trận được khởi động toàn diện. Hồ một tiếng, dưới chân mộng yểm thú đột nhiên toát ra hỏa diễm, chân đạp xuống nơi nào là nơi đó tan băng, sau đó lại tiếp tục tăng tốc độ chạy. May là ở phía sau, Phong Ten đã kích hoạt bẫy ma pháp, băng chùy của Kanita không ngừng ùn ùn phóng tới, phong tỏa mọi đường chạy của mộng yểm thú, bức bách nó chạy về phía bẫy ma pháp. Ngay tại lúc Kanita tự cho là gian kế đã thành công thì mộng yểm thú đổi hướng, quay đầu chạy về phía Kanita mặc kệ những ma pháp công kích trực tiếp xông tới từ Kanita. Phong nhận cắt trên da của mộng yểm thú tràn ra máu tươi nhỏ giọt trên mặt đất nhưng lại có thể đốt cháy được mặt đất, nhưng mộng yểm thú vẫn bất kể tất cả mà vọt tới. Thực lực của Kanita đã đạt tới ma vương trung tầng, cảm thụ được khí tức nguy hiểm truyền tới từ trên người mộng yểm thú, thực lực còn mạnh hơn cả hắn nên không dám ngạnh kháng mà vội vàng né tránh. Không đợi hắn kịp chuẩn bị, từ mắt của mộng yểm thú bắn ra hồng quang thù hận. Chỉ thấy điện quang chớp động, chú ngữ ma pháp phòng hộ của Kanita chưa kịp niệm xong thì đã bị điện quang kích trúng. Tuy hắn tu luyện phong hệ ma pháp nhiều năm, đối với phong hệ ma pháp cũng tích lũy được kháng tính nhất định, nhưng cũng bị thiểm điện của mộng yểm thú kích cho văng xuống đất đau đớn và toàn thân bốc lên tia lửa điện, theo sau đó là cảm giác tê liệt. Kanita vốn tưởng là ép mộng yểm thú chạy về hướng bẫy dập. Gocchuyenaudio.com Không nghĩ tới trí tuệ của mộng yểm thú cao đến thế lại còn vô cùng hung hãn. Nhất thời sơ ý bị mộng yểm thú đánh bại, lập tức mất đi năng lực hành động, thấy mộng yểm thú đang từng bước tới gần, trong lòng hắn không khỏi kêu khổ. Lúc này tiếng chó sủa phía sau càng lúc càng gần, ẩn ẩn nhìn thấy có mấy bóng đen xông qua, chính là địa ngục khuyển nổi danh hung ác. Mộng yểm thú không sợ địa ngục khuyển nhưng nó đã ăn không ít khổ từ Solana, nó cũng không dám đứng lại mà chạy về đằng xa. Ngay lúc Kanita sắp gặp nguy hiểm tại Lôi Minh Sơn Cốc thì ở Ma Linh Trấn căn nguyên của dịch bệnh, nữ nhân ám tinh linh và thiết khắc bị nhiễm bệnh đã bí mật rời khỏi. Nữ tử ám tinh linh tên là Riza, dung mạo xinh đẹp, mi vũ quả nhiên có vài phần giống Andas. Tinh thần nàng bây giờ rất uể oải, hiện tại không thể xác định nàng có phải là muội muội của vị đại sư kia không, đợi nàng và Andas đại sư gặp nhau tự nhiên sẽ rõ. Còn về đồng khắc, anh của thiết khắc có điểm đặc biệt, từ lúc trong nhà giam đi ra, không ngờ còn trên mặt đất vẽ đủ các đồ hình cung nỏ, quả nhiên là một tên gia hỏa không theo đuổi chính nghiệp, thân hãm lao ngục mà còn có tâm tình đùa nghịch đồ chơi. Sau một phen hóa trang, Sernos mang Riza và thiết khắc và hai thiếu niên tiến về Ám Nguyệt, đi theo lộ tuyến âm ảnh đế quốc từ Thát Mẫu Trấn đến âm ảnh đế đô, sau đó là Lai Á Trấn, thông qua Lai Á Trấn đến Ám Nguyệt Tây Bộ rồi đem người giao cho team ở Tây Lang Sơn, đây là do Trần Duệ an bài. Tuy là chạy đường vòng nhưng vì Sernos là thân tín của Kanita, đi trên Ma Đa Trấn, nơi Joseph trưởng quản rất có thể sẽ bị nhận ra. Cho nên chọn con đường xa này lại an trí đám người này tạm thời ở chỗ team là tương đối an toàn và thích hợp. Samuel vẫn ở lại nhà giam bí mật với chức vụ giám mục trưởng, lần này ngẫu nhiên gặp được Samuel đối với Trần Duệ mà nói là một thu hoạch lớn. Không chỉ biết được thân thế lại lịch của mình mà còn thu được sự hiệu chung của một đại ma vương đỉnh phong. Samuel xuất hiện làm sắp đặt của hắn cần phải bổ sung. Hành động then chốt tiếp theo có thể chân chính bắt đầu, nơi bắt đầu của lần hành động này chính là Ma Linh Trấn. Trước mắt việc khẩn cấp bây giờ là Trần Duệ phải trở về Ám Nguyệt. Hắn không cùng lên đường với đám người Sernos thiết khắc mà một mình đi về phía Lôi Minh Sơn Cốc. Mộng yểm thú là một vật tốt, nếu mà đoạt không được thì cũng không cho Kanita đắc thủ. Trong kế hoạch mới nhất vừa được bổ sung, Kanita vẫn phải tiếp tục thiếu hụt tài chính, cần rất nhiều tư kim để bù đắp và đương nhiên không lấy được mộng yểm thú để giải quyết khó khăn. Mộng yểm thú cũng không biết nó đã trở thành mục tiêu của hai phe, vẫn liều mạng chạy trốn. Trên người nó đang mang những thương tích rất nặng, vì thể chất đặc thù nên phải tìm một loại quả rất là quý hiếm trong Lôi Minh Sơn Cốc, đó chính là Kha La quả. Không những có thể bổ sung thể lực còn có thể khôi phục ma lực và thương thế. Tại một con suối chảy cạnh núi đá, mộng yểm thú sức cùng lực kiệt cuối cùng cũng đã tìm được một chuỗi kha la quả. Trái quả nhỏ hồng sắc treo lơ lửng ở trên cây, nhìn qua như một loại bảo thạch động lòng người. Quả, mộng yểm thú phục hồi tinh thần bước tới kha la quả. Vừa đi qua con suối, mộng yểm thú đột nhiên đứng lại cảnh giác, thì ra là chỗ vách đá có một người đang ngáp. Địch nhân, hắn xuất hiện từ khi nào? Nhất định là một địch nhân cường. Gocchuyenaudio.com Đại, mắt của mộng yểm thú lóe lên hồng quang, trong mấy ngày chạy trốn thể lực và ma lực của nó đã bị tiêu hao gần cạn kiệt, nhưng thù hận trong mắt nó ngày càng mãnh liệt. Mộng yểm thú trời sinh rất là quật cường, cho dù là tử vong cũng sẽ không khuất phục những tên địch nhân đáng chết này. Kỳ quái là tên địch nhân này lại không tấn công mà vươn vai, vặn eo, đứng thẳng lên, lẩm bẩm vài tiếng, không ngờ lại hái kha la quả xuống. Mộng yểm thú cả kinh, khịt mũi vài cái, từ từ tập trung sức lực còn lại, chuẩn bị thi triển ra đòn cuối cùng. Tiểu hắc mã, làm sao vậy? Trong đầu mộng yểm thú đột nhiên nghe được thanh âm của địch nhân truyền lại, bây giờ nó không sử dụng hình thái mộng yểm thú, nhìn qua cũng chỉ là một con ngựa đen bình thường. Mộng yểm thú không nghĩ đến người này lại nói chuyện với nó, nên cảnh giác lùi lại vài bước. Người đó lại giơ kha la quả lên cười hỏi. Người muốn ăn cái này? Quả quả, mộng yểm thú thở gấp nhìn chằm chằm vào kha la quả trên tay người kia. Vốn là ta đang muốn ăn thôi, quên đi cho ngươi, vậy người này không ngờ lại ném kha la quả qua. Mộng yểm thú như một con ma khuyển mẫn tiệp, không ngờ nhanh nhẹn nhảy lên không đớp lấy. Mộng yểm thú cũng không ngu ngốc, nó vừa ăn vừa cảnh giác nhìn tên địch nhân, nhưng mà cho đến lúc ăn xong thì tên kia cũng không có hành động gì. Địch ý của mộng yểm thú đối với hắn hơi giảm bớt, nuốt xong quả thực lại uống vài ngụm nước suối, đang định rời đi thì giọng nói của tên kia lại vang lên. Tiểu hắc mã, ngươi thích ăn loại quả thực này sao? Nơi này ta còn có một ít trái cây, ngươi có muốn ăn không? Mộng yểm thú khịt khịt mũi, đôi mắt dừng lại trên loại quả ở tay người kia, loại quả này tỏa ra khí tức so với kha la quả còn nồng đậm hơn không biết bao nhiêu lần. Nó sống ở Lôi Minh Sơn Cốc lâu như vậy mà cũng là lần đầu tiên thấy loại quả này. Quả quả, dù là để bổ sung khí lực hay lấp đầy bụng thì đám kha la quả kia còn lâu mới đủ. Mộng yểm thú thèm thuồng nhìn loại quả trên tay người kia. Người này chắc là không có ý xấu, chẳng qua cũng không phải người dễ chọc, nếu muốn cướp đoạt chỉ sợ là rất khó. Tiểu hắc mã tiếp lấy, người kia cười cười, ném quả thực qua, mộng yểm thú cũng không tiếp lấy, để rớt suốt đật nát vụn, nhưng lại không thể cưỡng lại mùi vị hấp dẫn của quả thực, cuối cùng cũng rơi vài miếng, kết quả là ăn sạch không chừa một miếng. Mới vừa ngẩng đầu, người kia lúc trước còn ở chỗ vách đá trong nháy mắt đột nhiên đã xuất hiện trước mắt mộng yểm thú, cả kinh đang muốn phản ứng lại thì một quả thực lại xuất hiện từ trong tay người kia đưa tới trước mặt nó. Quả kia ném vụn hết rồi, không thể ăn, cho ngươi. Hương vị của quả thật hấp dẫn, lại thêm cảm nhận được thiện ý của người kia nên sau một hồi lâu do dự cuối cùng cũng nó bỏ qua tất cả mà chén sạch loại quả kia. Liên tục ăn mấy trái, hảo cảm đối với người kia liền tăng lên, thậm chí còn để người kia vuốt ve. Tiểu hắc mã, ngươi làm sao lại bị thương, để ta tới giúp ngươi chữa trị. Người kia lấy ra một cái bình, đổ một ít lên miệng vết thương, cảm giác mát lạnh truyền đến, thương thế trên người nó hồi phục nhanh hơn nhiều. Mộng yểm thú khịt mũi vài cái rồi thân mật cọ sát vào người ấy, đây là một cường giả nhân loại, không phải địch nhân lại còn rất tốt. Kẻ này tất nhiên là Trần Duệ, hắn mất một ngày đi đến Lôi Minh Sơn Cốc mục đích chính là vì. Cốc truyện audio.com, mộng yểm thú chỉ là ngẫu nhiên chạm mặt với tiểu hắc mã. Thực ra hắn còn chưa chú ý đến con hắc mã này, cho đến khi phân tích chi nhãn hiển thị ra các chỉ số nhắc nhở hắn, hắn mới bắt đầu lưu tâm. Chủng tộc, mộng yểm thú, biến dị. Tổng hợp thực lực, C+, thể chất C+, lực lượng C, tinh thần C+, mẫn tiệp B. Phân tích chi nhãn cho thấy thực lực của mộng yểm thú là ma vương đỉnh phong, độ mẫn tiệp còn đạt đến đại ma vương cấp. Nhưng bên ngoài chỉ lộ ra khí tức của trung giai ác ma, cho thấy con mộng yểm thú biến dị này ít nhất cũng có một kỹ năng ẩn giấu thực lực khí tức. Ma thú có liễm tức và ngụy trang. Cách chương.